Thưa cha, con gửi đến cha hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, xin cha cho con biết sự phân biệt của phép hôn phối, phép chuẩn, phép giao trong giáo lý Công giáo. Trong trường hợp nào thì làm lễ trong nhà thờ, trường hợp nào không được. Câu hỏi thứ hai, nếu hai vợ chồng lấy nhau theo đúng giáo luật, có chịu phép hôn phối, nhưng nếu một trong hai người qua đời, người còn sống, vợ hay chồng, còn lại có thể chịu phép hôn phối với người khác được không? Xin cảm ơn cha.
Câu thứ hai thì các anh chị thấy ngay rồi đó, trong giáo lý đã nói rõ là cái lời thề hôn phối có giá trị cho suốt đời thôi, nên hãy một trong hai người chết thì coi như đã qua cái đời đó rồi. Còn câu thứ nhất là hôn nhân đối với phép chuẩn thì có được làm trong nhà thờ hay không và làm lễ hay không, thì trước đây giáo hội không có khuyến khích cái việc cử hành nghi thức hôn phối trọng thể cho người trong nhà thờ. Là cái lý do đó là các anh chị thấy, nếu anh chị nào học lịch sử giáo hội hay giáo sử thì sẽ thấy rằng một thời gian rất dài cái khối Công giáo đối diện với cái khối Hồi giáo, chứ không phải là sứ truyền giáo hay là các cái sứ mang gì hay là những người lạ, mà một thời gian rất dài đối với giáo hội Công giáo luôn luôn nghĩ nhìn ra ngoài là Hồi giáo, và luôn luôn nó là một trong những cái rây rứt của những vị lãnh đạo Công giáo cũng như các người Công giáo, là làm cách nào trình bày giáo huấn của Chúa Giêsu hay truyền giáo cho cái nhóm đó, truyền giáo cho nó bằng cách bây giờ ta dẫn quân qua đánh bẹp nó, hay là ta qua làm hòa với nó, hay là ta qua buôn bán với nó, làm hòa với nó như ông Francisco qua rồi nói là họ cũng kính trọng cảm ơn rồi đưa ông đi về. Nên trong cái bối cảnh đó thì các anh chị lưu ý là đối với người Hồi giáo, một người Hồi giáo cải đạo qua đạo Công giáo là tội tử, phải kiên quyết giết cho bằng được cái thằng đó hay cái con đó hay là gia đình nó, vì đó là một cái xúc phạm tới Đấng A-la và vị tiên tri của Ngài. Nên trong cái bối cảnh đó thì các anh chị mới thấy hiểu tại sao giáo hội ra lệnh là bây giờ những hôn nhân mà phép chuẩn đó là không làm trọng thể, không làm trong nhà thờ. Chứ không phải là vì giáo hội muốn làm khó gì, nhưng mà trong cái bối cảnh như vậy thì các anh chị sẽ hiểu ngay tại sao giáo hội lại ra cái quy định đó. Nên đối với giáo hội Công giáo thì hôn nhân tự nhiên hay hôn nhân phép chuẩn hay hôn nhân giữa hai người Công giáo đều quan trọng và đáng được trân trọng. Nhưng đối với phép chuẩn thì đặc biệt như vậy. Và từ cái bối cảnh đó nó kéo dài trong giáo luật đi tới ngày hôm nay, tới đầu thế kỷ 20. Bây giờ tới năm 1973 thì giáo hội ra lệnh là mọi hôn nhân dù là chuẩn hay không chuẩn đều phải làm trọng thể và chính thức trong nhà thờ. Trước cái luật đó thì các anh chị thấy là những đôi chuẩn đó thì cha sở làm phép rửa trong, làm phép chuẩn trong buồng áo hay trong nhà xứ và không cho nhiều người tham dự, chỉ có hai nhân chứng với cùng lắm là cha mẹ hai bên thôi. Nhưng mà từ năm 1967 thì giáo hội thấy rằng cái chuyện đó nó không phải chỉ có thế giới Hồi giáo nữa. Rồi tới năm 1973 thì Bộ Kỷ luật Bí tích đã công bố rõ ràng là đối với phép chuẩn thì phải làm trọng thể, phải làm trong nhà thờ trừ khi có lý do hợp lý khác. Đồng thời, khi làm phép chuẩn, thì buộc phải cử hành phục vụ lời Chúa, buộc phải giảng, và có thể cho rước lễ. Nên nghi thức đi kèm và dẫn giải đối với hôn nhân phép chuẩn long trọng không thua gì thánh lễ của người Công giáo. Còn vẫn không buộc hay là vẫn cấm không làm thánh lễ đối với hôn nhân phép chuẩn. Cái lý do như tôi vừa nói, cái ảnh hưởng của cái đối đầu giữa Công giáo và Hồi giáo vẫn có. Và nếu hiểu thêm bây giờ, khi chúng ta cử hành phụng vụ thánh thể, thì người Công giáo thờ lạy, đó là nghi thức thờ lạy trọng thể nhất của người Công giáo đối với Thiên Chúa của mình. Bây giờ những người không có đức tin, khác tôn giáo với chúng ta buộc họ tham dự một cái nghi thức thờ lạy trọng thể như vậy. Cái đó nó không tốt chút nào cả. Nên cái ý chính của giáo hội khi nói rằng không cử hành thánh lễ, không cử hành phục vụ thánh thể, cái phần truyền phép đó, còn các cái nghi thức từ đọc sách thánh các thứ là có đủ hết, chỉ có phần truyền phép là không có, là vì đó là thái độ tôn trọng đối với những người ngoài Công giáo khi giữ cái nghi thức hôn nhân đó của chúng ta. Nhưng mà cái luật cấm đó là không phải là thiên luật, đồng thời đó là do cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới nên làm như vậy, chứ không phải hoàn cảnh cá nhân. Đối với hội đồng giám mục địa phương nào nói rằng việc đó không nguy hại đối với chúng tôi, thì sau khi trình với bộ kỷ luật bí tích thì sẽ được phép là giao cho cha xứ để tùy cân nhắc coi có làm thánh lễ hay không. Một hình thức thứ hai nữa là tòa thánh cũng công nhận là giám mục giáo phận có thể cho phép các linh mục chính xứ khi quyết định là cử hành hôn nhân đó thì cũng cân nhắc coi có làm thánh lễ hay không. Ở đây anh chị em nào có thân nhân Công giáo ở Australia thì có thể hỏi xin họ, hay là họ chụp cho coi cái tờ chuẩn khắc đạo của Australia, thì trong đó có ghi luôn cái câu là với phép chuẩn này linh mục chính xứ sẽ cân nhắc coi có cử hành thánh lễ hay không. Đối với Sài Gòn thì Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn thì chủ trương là có làm thánh lễ, nhưng mà Ngài lại không có một văn bản nào quy định cả. Ngài cứ lưỡng lự mãi chuyện có ra văn bản hay không. Nên những cha xứ nào nghe hay lên hỏi ý Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn thì ông sẽ thường hay làm thánh lễ. Còn có những ông thì cãi là tòa thánh quy định là không làm thánh lễ, Đức cha chưa có ra lệnh chính thức là được làm thánh lễ, con không làm, hay là tôi không dám làm. Thì thành ra bây giờ ở trường hợp ở Sài Gòn là nó đang như vậy, thì các anh chị phải ráng chờ. Rồi không biết là tới thời vị tổng giám mục mới thì có quyết định cái chuyện đó chưa. Không biết tôi trả lời về các anh chị hiểu rõ chưa?
Kính thưa cha, con có một câu hỏi thắc mắc như thế này. Thưa cha, có cái giáo xứ kia, có anh đó ở trong cái giáo xứ đó, trước năm 2000 thì anh đó cùng gia đình được bảo lãnh qua Mỹ. Thế thì khoảng chừng 2005 thì cái anh này, anh từ Mỹ với gia đình về thăm cũng ở cái giáo xứ này. Rồi sau đó thì anh ấy có gặp một chị nữa, người Công giáo, rồi cha xứ cho phép tổ chức hôn phối tại giáo xứ luôn. Đến năm 2005 thì anh này bảo lãnh vợ con đi sang bên Mỹ hết rồi. Đến năm 2011 thì anh này anh lại quay trở về Việt Nam, cũng tại cái giáo xứ đó anh mới trình gia xứ là anh có quyết định ly dị rồi. Thế anh lại lấy một người Công giáo nữa, lại làm phép cưới tại cái nhà thờ này. Như vậy là hai lần như vậy gia xứ cho phép, Thì thưa cha, khi mà làm như vậy đó, thì có một số giáo dân họ cũng rất là thắc mắc, họ cũng phản ảnh mà không biết hỏi ai được. Thì xin cha cho biết ý kiến này.
Cái đó thì tôi nghĩ là anh nên khuyên họ đừng hỏi. Vì như tôi đã nói từ đầu là khi mình không biết, không có chứng cứ chắc chắn là tên đó là gian, thì mình phải công nhận là nó là người ngay. Và nếu không phải việc của mình thì mình cũng đừng có truy nã coi nó có gian hay không.
Dạ con xin kính chào cha, con xin kính chào cộng đoàn. Dạ thưa cha, con cũng có một câu hỏi này muốn nhờ cha, thì xin cha hãy chia giải hộ con ạ. Ý là có trước kia thì có một người vợ, hai vợ chồng có một người vợ thì theo đạo, nhưng mà lại lấy chồng thì là ngoại đạo. Thế lấy chồng xong thì bên nhà chồng không cho theo đạo. Thì thưa cha, bây giờ người chồng đó chết đi rồi, thì liệu hai được hai người con trai kia, thì liệu hai người con trai kia có được phép rửa tội không hả cha? Thì xin cha giải hộ con ạ.
Cái được phép rửa tội hay không thì phải anh phải kêu cái người đó tới hỏi cha xứ ở vùng đó thì mới biết được. Nếu hai người đó họ muốn theo đạo thì họ tới trình với cha xứ để cân nhắc, chứ còn không thể trả lời chung được.
Kính thưa cha, giáo xứ chúng con nhiều khi có những cái trường hợp mà hôn nhân mà không có xin phép chuẩn thì giáo dân không dám ai đi phép đi dự cái đám cưới đó hết. Và có lần thì cha sở cũng lên án về những cái đám cưới đó, thì chúng con cũng muốn cha trả lời cho chúng con biết là đối với lại cha mẹ mà đứng ra để lo đám cưới đó cho con thì có cái bị phạt thế nào, và riêng về những người mà tham dự đám cưới đó thì có được phép không?
Một trong những cái chuyện mà tôi chán nhất khi đi trả lời những câu hỏi chung ở trong lớp ở Sài Gòn là phải nghe câu hỏi này. Vì lần nào cũng có người hỏi. Một lần mà căng nhất đó là một ông hỏi như vậy, tôi trả lời xong nói mời ông ngồi xuống, ông lại đứng lên hỏi tới lần thứ ba. Tôi mời ông ngồi xuống rồi ông sau đó ông viết lên báo, ông nói là cha Bùi Thái Sơn là xử sự không hay khác thế này. Tôi nghĩ cũng phải trả lời, lần trước trong lớp này tôi cũng đã nói trả lời câu hỏi đó rồi, là cái nguyên tắc của giáo hội là mỗi người muốn biết người đó có tội hay không là chính người đó có nhận định cái chuyện mình làm là chuyện xấu và quyết tâm làm vì một cái lợi gì đó của mình, hay có thể không có lợi nhưng mà thường là do một cái lợi cho mình, thì người đó có tội. Còn nếu người đó bị bắt buộc phải làm thì không có tội. Đó là những nguyên tắc cơ bản của đạo Công giáo. Nên đối với từng người tổ chức đám cưới đó, đi dự đám cưới đó, đều xét mình có tội hay không, chỉ người đó biết. Và chính người đó phải xét coi cái việc mình tổ chức đám cưới hay đi đám cưới đó có phải việc xấu không. Nếu người đó nhận định là tôi tổ chức đám cưới đó là chuyện tốt đẹp thì đương nhiên không có tội gì nữa. Dù là cha xứ có chửi cỡ nào đi cũng không có tội. Nên chuyện đó, người này có tội hay không thì không thể biết được. Còn đối với giáo phận Sài Gòn thì các vị giám mục Sài Gòn từ đầu thế kỷ 20 có khuyên cha mẹ không nên tổ chức đám cưới rối cho con, chứ không có hình phạt. Và cho tới ngày hôm nay cũng vậy, Tổng giám mục Sài Gòn chưa từng có lần nào ra vạ hay ra hình phạt cho những người tổ chức đám cưới rối hay đi dự đám cưới rối. Nên nếu các anh chị là thuộc giáo phận Sài Gòn thì không có, chỉ cần xét lương tâm mình coi mình có làm chuyện gì xấu hay không thôi, chứ không phải lo lắng gì về chuyện rối hay đám cưới hay không đám cưới.
Dạ kính thưa cha Gioan Chánh án Tòa án Phân phối Tổng giáo phận, Trong một giờ chúng con được nghe cha hướng dẫn giải thích và giảng dạy về giáo luật, đặc biệt là luật hôn nhân. Chúng con ở đây tất cả mọi anh chị em đều sống trong luật hôn nhân, chắc chắn là chúng con hiểu rất là rõ, và chúng con có những tương quan trong đời sống hàng ngày về xã hội, cũng có rất nhiều những tương quan về hôn nhân. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha rất là nhiều. Con xin thay mặt cho lớp xin nguyện xin kính chúc cha tràn đầy ân sủng của Chúa, và xin Chúa ban sức khỏe dồi dào trên cha để cha rao giảng tin mừng của Chúa, và đặc biệt về giáo luật, để mỗi người chúng con hiểu thêm về giáo luật để chúng con sống một cách tốt cho đời sống hôn nhân của chúng con hơn. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha.